Lão Tử bảo là trời đất này bất nhân, cho nên dùng tất cả vạn vật như là cái vật tế thần ấy. Lão Tử nói nữa. Tức là mình sinh ra cuộc đời này nó mình ngây thơ thì mình bị ăn hiếp. Đó. Mà mình có nhiều tiền mà mình cứ ngây thơ đó thì ăn cướp nó tới. Ăn cướp nó tới nó bóc lột mình. À, mình hiền lành á, thì bị sai xử. Đó. Mà mình không có muốn giữ lại, mình không muốn là một người hung hăng thì mình phải có một cái năng lực nào đó che chở cho mình. À, đó là một cái năng lực che chở đúng nghĩa chứ không phải là một cái năng lực mà buôn bán với mình. Tức là giúp mình nhưng mà xong rồi mình phải làm công, làm nô lệ. Đó, đó là mình thấy đó là năng lực của Phật, mình đó có cái duyên làm Phật tử đó. Là Phật. Cho nên niệm Phật, người Phật tử mà niệm Phật thì không còn cái gì bằng nữa. Đó là mình nói lại cho nó chính xác đó. Là những người Phật tử mà rất là bình thường, là những người Phật tử mà ở trong hoàn cảnh bơ vơ. Nếu mình tự nhận thấy mình chưa có nắm được cái gì, chưa biết chắc cái gì là đúng sai đó, đó thì niệm Phật là nhất đối với mình. Mình phải biết như vậy. Mà nói theo tịnh độ thì đến Đại Bồ Tát cũng phải niệm Phật. Bởi vì Đại Bồ Tát mà không niệm Phật thì nó không phải Đại Bồ Tát. Tại vì Đại Bồ Tát, tâm hướng của Đại Bồ Tát, tâm của Đại Bồ Tát, cái hướng đi của trong tâm của Đại Bồ Tát nó chỉ là Phật thôi. Ngoài Phật không có cái gì có thể chặn, có thể làm nó lệch sang bên và chặn nó lại được hết. Bây giờ cho tất cả những cái gì hay nhất của thế gian này, cái Bồ Tát đó cũng gạt qua một bên, chỉ hướng đến Phật thôi. Thành ra tâm Bồ Tát là tâm niệm Phật. Thành ra Đại Bồ Tát mới làm được chuyện đó. Và mình là những người Phật tử có cơ duyên, may mắn mà cho nên mình mới niệm Phật. Thành ra chính đó là cái ý nghĩa mà mình thấy tại sao mà mình phải nghe và nói nhiều, lý do nó là vậy. Lý do đôi khi mình ngồi niệm Phật mà mình nghĩ là thì gặp đâu làm đó. Giờ đến chùa này gặp niệm Phật, đến chùa khác gặp ngồi thiền. À, cái nào gặp đâu vậy đó chứ còn chẳng đối mình chẳng màng gì hết đó. À, thì nếu mà mình muốn rằng cái nghĩa của niệm Phật cho nó sáng tỏ và mình biết để mình dứt khoát lấy nó làm cái pháp môn tu tập của mình ấy, thì mình phải hiểu nó như vậy. Hiểu nó rất quý. Nó quý vô cùng đối với người Phật tử và đối với cái đời sống nghĩa là đầy những cái nguy hiểm này. Đôi khi mỗi người sinh ra trong cuộc sống ấy, mình có một cái số phước đức nào đó. Mình mới sinh là con người. Cho nên mình vẫn gặp nhiều cái may mắn. Do mình gặp may mắn ấy, cho nên tức là gặp do có phước đức ấy, cho nên mình cứ tưởng đâu là cuộc đời này nó êm đẹp. Mình sinh ra đời đi học vào trường mình không phải khỏe mạnh nhưng mà tự nhiên mình không có bị ăn hiếp. Mình có một cái phước nào nó che chở. Chứ bình thường ra mình yếu là nó đánh mình. Đó. Tôi hồi nhỏ cũng từng đi học mà tôi biết đó, rồi mình lớn lên vậy đấy, mình thi rồi mình gặp mấy ông thầy ông cũng thương mình. Tự gì ông mình con cái gì ông thương, mấy cái đó là phước đức là may mắn hết chứ. Người ta ơi đâu người ta đi thương người dưng chứ. Thương người ta cũng giúp đỡ này nọ rồi gì ấy. Rồi mình cứ gặp mấy cái do phước đức ấy, do may mắn ấy, cái mình cứ nghĩ đời nó hay rồi nó đẹp. Một khi nào mình thiếu nó một chút ấy, cái mình đi đâu mình cũng đụng mình cũng thấy nó khó khăn, mình thấy con người nó thật là hóc búa, nó cũng khác gì luật rừng rậm hết á. Mạnh dữ thì may ra mới sống còn chứ không phải giỡn chơi. Nhờ có một cái thiện căn cái phước đức nào đời trước ấy, thì mình thấy nó nhẹ nhàng thấy gì đó. Rồi mình cứ nghĩ đời đẹp lắm. Đời đẹp ơi. Rồi cứ như vậy đó. Rồi cái nghe nói đến tu, nghe nói Đức Phật nói về cuộc sống, cái mình bảo bi quan, mình không có chịu hiểu cái nhìn trí huệ của Đức Phật nó sâu sắc, nó sắc bén, mình lại bảo là bi quan này nọ vậy. Cái là mình lệch lạc. Rồi đến một lúc nào đó mà mình bị lâm vào cái cảnh mà phước nó kiệt rồi đó, thì lúc giờ đó, nhiều khi nó trễ. Mình thấy nó khổ vô cùng. Nên chính đó là mình biết mình tự mình cũng nói mình cũng thể mệt vì một người nào. Mệt trong một bữa ăn được, mình có thể nuôi một người 3 bữa ăn, mình cũng nuôi ngày cũng được, cũng thể nuôi hoài. Mà nuôi mà cái người nó cứ nằm ì đó đó, rồi mình về mình phải nấu cơm cho người đó ăn, rồi ăn xong mình phải rửa chén nữa, mà cái đó làm lần thôi là dứt khoát không được. Thì mình cũng biết mình như vậy thì người khác đối với mình cũng vậy chứ. Thành ra mình biết là đời này quá lắm là có bà mẹ mình bắt chịu như vậy. Thành ra Đức Phật cũng nói rằng là mình phải nên có hiếu. Tại vì nhìn đi nhìn lại có bà mẹ chịu vậy. Mà bà mẹ là chẳng qua bà bị cái tình cảm nó che mờ. Bà mới chịu vậy, bà sáng lên thì bà đá mình ra khỏi cửa. Bà thấy mình xuất gia tu bà mừng gần chết. Thế cho nên đó chúng ta nhận định để thấy rằng là cho nên mình có một cái pháp môn, dù bây giờ mình có quyền học, nghe đạo, nghe pháp bất cứ cái gì, bởi vì cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà mình biết cái pháp môn căn bản của mình là niệm Phật. Niệm Phật nó có nghĩa khi mình thấy mình mỗi lần mình tụng kinh nói là mình xong cái hồi hướng, tất cả cái việc làm nó của mình là để làm gì, nó gọi là hồi hướng, là để thành cái trí huệ vô thượng. Cái trí huệ vô thượng thì nó thấy ra hết tất cả những cái gì không đúng, những cái gì khổ, mà nó thấy ra được cái gì là đúng, và nó có cái năng lực để đạt được cái đúng đó, cái an lạc đó. Đó là trí huệ vô thượng, nó vậy. Người ta có trí huệ người ta mới sướng được. Người ta có trí khôn người ta mới sướng hơn cái kẻ ngu. Người ta có trí huệ mới sướng được. Con người có trí huệ cho nên con người sướng hơn loài vật. Loài trời nó có trí huệ hơn loài người cho nên nó sướng hơn loài trời. Nhưng mà trí huệ của loài người á, nó hơn loài vật, nhưng nó không phải là vô thượng. Vô là không có cái gì trên nó nữa. Nó có cái trí huệ của loài trời ở trên nó. Và trí huệ của loài trời cũng không phải là vô thượng, không phải là trên hết. Có cái trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật là vô thượng. Mình tìm cầu cái trí huệ đó, đó để mình đạt được một cái an lạc, một cái vĩnh viễn như vậy. Nên đó chính vì vậy mà cái trong đạo Phật mới dạy cho mình phát Bồ Đề tâm, phát tâm thành Phật, phát tâm thành cái trí huệ vô thượng, thành đạt được. Mà niệm Phật đó, nó bao gồm cái hồi hướng đó, cái tâm nguyện đó. Niệm Phật khi một người, một bà già sún răng nhai chầu mà hỏi bá mà tôi theo Phật thôi, tức là phát Bồ Đề tâm. Mà bá dứt khoát mà chỉ theo Phật thôi, đó là bá phát Bồ Đề tâm, tức là phát cái tâm chỉ theo Phật. Nó chẳng qua nó chỉ là có một cái duyên nào nữa cho bá hiểu ra cái nghĩa theo Phật để làm gì. Thì lúc đó đã chỉ theo Phật thôi, dứt khoát chỉ theo Phật thôi, thì Phật nói mình thành Phật đi con, thì mình sẽ bảo dạ, rất dễ dàng. Ở lâu nay mình khôn ngoan mấy, mình giỏi mấy, nói thành Phật đi là thôi. Thôi không có thành Phật buồn lắm, không biết để làm gì hết. Nhưng mà nếu mình chỉ theo Phật thôi thì mình sẽ đạt được tất cả những cái đó. Nên ngay trong cái niệm Phật thôi đó là nó thành ra là chân chính vậy, nó có phát Bồ Đề tâm. Nó điều nữa đó là nó được cái lực của Phật giúp che chở như mình vừa nghe nãy đó. Lực Phật mình không có mượn cái lực nào hết, quy Phật không có quy thiên thần quỷ vật, không có mượn bất cứ một cái lực nào ở đó hết. Kể cả trong đạo bất cứ một cái vị giảng pháp nào mà không có giảng về Phật, không giảng cho mình theo Phật là mình cũng không theo. Tại vì mình phải biết vậy đó. Mình biết vậy đó. Thì đó, đại văn hào Shakespeare cũng nói Sa Tăng mà nếu mà có lợi cho nó thì nó vẫn đem thánh kinh ra thuyết giảng như thường. Mình biết như vậy đó, chứ đừng nói bên trong đạo Phật. Mình biết thành ra chính vì vậy đó mà mình cần cầu cái trí huệ, mình chỉ tin và chỉ theo Phật đó. Thì lúc bây giờ đó, ma vương không có che mắt được. Nói không đúng pháp Phật biết liền. Một cái pháp mà kêu là của Phật mà nói xong rồi không có thấy Phật gì trong đó ấy. Mà tình cảm mình nó lạc hướng về những cái hướng khác hết trơn này. Là mình biết ngay là không phải. Mà mình có niệm Phật nhiều ấy, tự nhiên mình có một cái gu của đạo. Là mình mà nghe mà mình mà nếm một cái pháp nào nó không đúng cái đạo á là mình thấy nó dở ẹc, đấy không 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 nuốt vô được. Thế ra chính vậy đó mà mình cần phải có một cái trí huệ sắc bén, khi mà mình niệm Phật rồi á là mình sẽ có hết tất cả những cái đó. Thế ra một lúc mà mình hiểu được cái ý nghĩa niệm Phật nó như vậy á, thì mình mới mạnh mẽ mà tu tập mà vươn lên như vậy. Và mình hiểu rõ á, thì mình có nghe bất cứ cái pháp nào khác, pháp của Phật á, cái tâm niệm Phật của mình nó không có bị lay động. Không phải là nghe thích cái này cũng thích, cái kia cũng thích nữa. Mình nghe cái nào mình cũng thấy tuyệt vời, hay hết. Càng nghe hay càng tuyệt vời, mình lại càng trở về với cái niệm Phật. Mình bảo cái tuyệt vời đó mà có cái niệm Phật này là chắc chắn mình đạt.